Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Riêng nhiên ngày 1 tháng 7 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày chung thiền của tất cả huynh đệ tỷ muội khắp các nơi đã về đây và cùng với mọi phát triển tâm linh của các địa phương ở các nơi hướng thượng trong giờ phút thiêng liêng chung thiền, giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm. Chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thực hành thanh tịnh và sáng suốt. Trước kia chúng ta không có cơ hội chung thiền một lượt mấy trăm người. Ngày hôm nay trong văn phòng, trong căn phòng nhỏ, hội tụ trên 400 tâm linh, cộng với những tâm linh của khắp các nơi hướng về đây trong giây phút thiêng liêng cùng tu cùng tiến. Sức mạnh thanh nhẹ từ bi bác ái được cởi mở từ tâm lẫn thân của mọi hành giả, buông bỏ thế sự, buông bỏ sự tranh chấp si mê động loạn tại thế, hướng về sự thanh thoát cởi mở, khai triển vô cùng. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian trong nhiều kiếp kích động và phản động luân hồi, ngày hôm nay thức giác trong một ý niệm tự tu tự tiến. Sau những cơn thực hành tại gia, tâm linh được phát triển. Sau những sự kích động và phản động của hoàn cảnh cũng đưa lại sự thức tâm cho mọi người. Ngày hôm nay được quyết tâm trở về đây để chung hội, mong tư ngộ được một sự thanh nhẹ sáng suốt của bề trên, hòa hợp với ý chí vô cùng thăng hoa tự tu tự tiến của mọi cá nhân. Ngày vui của đại lễ, huynh đệ tỷ muội khắp năm châu đồng thiền, đồng tưởng niệm, hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để giải tỏa tất cả những sự trước ô trong nội tâm nội tạng của mọi cá nhân. Chúng ta chung thiền trong một bầu điển quang của càn khôn vũ trụ, hòa hợp với các tâm linh hiện tại, là mong cầu xin cho các nơi nhân loại được chóng trở về với tâm thái bình, tránh sự tranh chấp vô lý mà để đưa tới sự sáng suốt đời đời bất diệt. Chấp nhận sự học hỏi, chấp nhận hoàn cảnh sẵn có, thực hành trong chu trình tiến hóa nhẫn hòa để khai mở tâm linh sẵn có của chính mọi cá nhân. Vui trong thanh tịnh mới thật là vui. Ngày hôm nay các bạn về đây nhắm mắt tu thiền trong nơi thanh thoát, một ngôi nhà thờ với một lối kiến trúc xa xưa. Ngày hôm nay chúng ta được Thượng Đế ban ơn cho chúng ta đồng ngữ một nơi để hướng về sự thanh thoát của tâm linh. Vậy ai đã cho, ai đã làm, chúng ta được hưởng. Những người đi trước đã đầy hạnh hy sinh, xây dựng tình thương và đạo đức mới lưu lại cho chúng ta ngày hôm nay. Đại đa số chúng ta là người tị nạn đến đây, do ai đã thực hiện tình thương và đạo đức? Do một chế độ tự do tốt đẹp như sư phạm. Mọi người chúng ta phải đồng thanh tưởng niệm và cảm ơn nhân nhân Pháp đã cho chúng ta có cơ hội tu học trong thanh khi tự do phát triển. Ngôi nhà thờ kiến trúc xa xưa này đã đánh thức chúng ta và cho chúng ta thấy là sức mạnh của từ bi là quan trọng. Sự từ bi cứu độ chúng sanh mới nguyện niệm và đóng góp thành nhà thờ, đây là một nhà của chung nhân loại. Ngày hôm nay chúng ta được tham dự và thực hiện môn phái Pháp Lý Vô Vi để và được chung hưởng sự thanh cao bất diệt của chúng sanh đã học và đã hành, và lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp cho chúng ta tiếp tục chung hưởng trên chung trình cứu khổ bàn vui. Ngày hôm nay chúng ta đã tu và nguyện tu phải cương quyết giữ lấy phần thanh nhẹ, hòa hợp với thanh nhẹ để thăng hoa tới vô cùng, mong được giải thoát. Cho chúng ta không phải vào đây để thực hiện những sự tranh chấp và gây sự buồn tủi trong nội tâm. Chúng ta đã có sự buồn tủi, chúng ta đã có sự tranh chấp, chúng ta đã có sự tham sân si. Ngày nay vào đây chúng ta phải mở ra, vì cái đó nó bám trong tâm thức của chúng ta quá lâu dày đậm. Giờ bây giờ chúng ta phải tu để cho nó giải mòn lần cái nghiệp của tâm chúng ta. Chúng ta mới mong rằng trị được cái tâm bệnh sẵn có trên mặt. Kể vì tiền đau khổ, kể vì địa vị đau khổ, kể vì sự tranh chấp vô lý đau khổ, chúng ta đã từng tham dự và chúng ta đã nếm qua những sự thất bại này. Ngày hôm nay chúng ta thật sự ý thức rõ ràng chỉ một con đường giải thoát mới cứu độ chúng ta được. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta về đây sung sướng tay bắt mặt mực, cảm động vô cùng. Ơn trên đã ban cho chúng ta có cơ hội tương ngộ mới thấy rằng huynh đệ tỷ muội chung một nhà đang sống trong càn khôn vũ trụ. Nhân loại vì sự tranh chấp mà đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta một số người, một nhóm nhỏ đã thức tâm bỏ sự tranh chấp để trở về với sự cao siêu ân độ của Thượng Đế. Hằng giờ, hằng phút, hằng khắc chúng ta tận hưởng hạnh phúc này, hạnh phúc vô cùng thương yêu và xây dựng. Chúng ta tha thứ tất cả những sự sai lầm mà để trở về với sự thanh thản nhẹ nhàng sẵn có của chính chúng ta. Vui trong niềm tin sẵn có, vui trên cuộc hành hương đầy chông gai mà chúng ta đã tự vượt qua. Mỗi người chúng ta chấp nhận tu về vô vi là buông bỏ tất cả những sự trần trượt ngu muội ở trước kia, mà lập lại một cơ đồ tâm linh sáng suốt và văn minh hơn. Cho nên ban đầu bước vào tu phải có sự trở ngại vì ngoại cảnh kích động và phản động, rồi cuối cùng cũng phải có cái lực hồi sinh. Ngày nay chúng ta hiểu được cái lực hồi sinh là vô vi, chúng ta phải giữ lấy cái không mà có ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta thực hiện từ trong không mà sẽ đi tới có, thì rốt cuộc mọi người sẽ nhận rõ chân tướng của chính mình, thấy rõ phần hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ họ. Ngày hôm nay ý chí bất khuất của các bạn đã đem thể xác đến đây đầm giữ tham thiền. Hỏi cho những người không đến đây giữ, những người đó thế nào? Vẫn đầm giữ cuộc thanh thiền, tham thiền thanh tịnh như chúng ta. Nếu những người đã thực thi đúng pháp và bất cứ ở nơi nào trong giờ phút tham thiền cũng là đầm chung hướng một sự thanh nhẹ sáng suốt như chúng ta. Không có cái trăm ước ngoài mong nữa, nhưng mà sống trong cộng đồng của càn khôn vũ trụ, thương yêu thanh thoát, cởi mở, nhàn hạ chứ không có sự ràng buộc. Nhiều bạn hiện tại muốn đến đây dự đại hội, nhưng mà là tại sao có cuộc cản trở? Số nào đi được, số nào không đi được đều có chừng. Mà số nào có trình độ cao tu tại gia cũng vẫn đến đây được. Sự thanh nhẹ cũng gửi đến nơi đại hội, chứ không phải cần bước chân đến đây mới đến đây. Cho nên tất cả sự thanh nhẹ là điều quý nhất. Hiện tại cơ quý nhất bắt đầu lần lượt sẽ xuất hiện và sẽ đưa tâm linh hướng thượng và hiểu rõ chỉ có một con đường giải thoát mới là giải quyết tất cả mọi sự nan giải tại thế gian. Thế gian đòi hỏi hòa bình, muốn xây dựng cho tốt đẹp, nhưng mà không chịu hy sinh sự tranh chấp thì làm sao có sự tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta bằng lòng hy sinh tánh hư tật xấu và trở về với mọi sự thanh thoát sẵn có của chính chúng ta, thì cái cơ quy nhất nhất sẽ xuất hiện trong thanh tịnh và sáng suốt. Mục đích tu học là dẹp những sự động loạn, trở về với thanh tịnh, chứ không phải tu học tạo thêm động loạn và làm mất thanh tịnh. Rất dễ hiểu, xuất ngôn là biết kẻ chơn người tà. Người được thực hành thanh thoát không bao giờ tranh chấp người khác. Được thực hành thanh thoát lúc nào cũng tinh thần, trong tinh thần xây dựng và cởi mở, và tìm thấy sự sai lầm của chính hành giả thay vì đổ lỗi cho người khác. Sự nhầm lẫn ở thế gian, tranh chấp giữa tôn giáo và tôn giáo cũng vì sự thiếu sáng suốt mà thôi. Kỳ thật tha thứ và thương yêu để tìm hiểu mới thấy con đường tiến qua của tâm linh. Hiện tại chúng ta cũng gặp nhiều gây cấn trong lúc thực hành. Thường trung hạ tam giới của thể xác này nó cũng kích động và phản động, nó làm cho chúng ta bê trễ cuộc thiền, cuộc tu học mà hướng về tranh chấp. Nhưng mà không có gì thắng bằng ý chí sẵn có của mọi cá nhân, ý chí bất khuất. Và chúng ta thấy rõ rằng con đường về nguồn cội rất rõ rệt, vì ở thế gian không có một người nào có thể cấu trúc chúng ta ra được ngoài thiên ý. Ngày hôm nay chúng ta đã dám lầm bởi thiên ý là học dũng, học hòa để tiến về cảnh thanh thoát đời đời và không tái phạm nữa. Thì ý chí đó là ý chí xây dựng tới vô cùng và sát xuất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thiền, chúng ta nhắm mắt hưởng phần thanh nhẹ điển quang, để cho tâm hồn chúng ta ăn năn hối cải và thấy sự sai lầm của chính mình đã đối hướng ngoại quá nhiều, càng ngày càng trói buộc tâm linh sẵn có của chúng ta, tranh chấp thị phi đủ chuyện. Rồi tạo được cái gì? Tạo được sự buồn phiền của nội thức, từ từ nó đâm chìm mà thôi. Luật rất rõ ràng, luật siêu nhiên thanh thoát mà người hành giả cố chấp thì chỉ có đi xuống chứ không có đi lên. Ngày hôm nay các bạn không nhiều thì ít đã nghe qua lời giảng giải phân tích trong đường lối thực hành của chính tôi, mà các bạn hướng về đây rồi đồng hành với tôi và chúng ta đồng hướng thượng, thì quý biết bao và thanh nhẹ biết bao nhiêu, để cho tâm hồn chúng ta càng ngày được càng thăng hoa để trở về nguồn cội. Chúng ta có nguồn gốc. Trước mắt các bạn dòm cái cây kia, nó cũng có thân cây, có ngành, có nhành cây, nó cũng phải có gốc rễ. Thì chúng ta phải truy tầm chân lý gốc rễ của chính chúng ta là nguồn cội thanh thoát, không phải ô trượt là nguồn gốc của chúng ta. Cho nên người đời vì bị ràng buộc bởi tư quan ngũ tạng là hướng ngoại, càng ngày càng tâm tối, càng bị sự tranh chấp càng gia tăng, làm cho tâm hồn nặng trịch, thiền không được, ngủ không yên, ăn không ngon. Tại sao? Tại sao tôi có một cơ tạng như mọi người mà tôi lại bị những cái bệnh đó? Đó là cái tâm bệnh. Mà muốn giải biết quyết tâm bệnh thì phải có hạnh hy sinh tánh hư tật xấu mới giải quyết được tâm bệnh. Cho nên chúng ta phải dùng hy sinh cao độ. Chúng ta đã có pháp làm cho ổn định thần kinh ngũ tạng, tâm lẫn thân, trì niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, để cho được sớm trở về với trật tự căn bản của tiểu thiên địa này, nhiên hậu mới thoát phàm hướng thượng, hòa thanh tương ứng mới đi tới vô cùng sáng suốt. Con đường đi giai đoạn đầu thực hành, không chịu thực hành đòi giai đoạn chót, không thể được. Phương pháp thiền là đã đốt giai đoạn rồi. Các bạn phải trì kỳ ký, tin như khả năng các bạn tự lập lại trật tự thanh thoát đó, nhiên hậu các bạn mới tận hưởng những sự sáng suốt của bài trận.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Phóng sanh và giúp nghèo, bệnh, tật, đuôi đế tranh, việc nào nên làm trước?
Gặp việc cứ làm đi chứ. Phóng sanh để giết thú là ác, nhưng mình phóng sanh là từ, để xây dựng tâm từ.
Yeah.
Nên làm.
Yeah.
Gặp việc là phải làm.
Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí rất là báo pháp. nhưng mà con thấy tu làm sao để nó ảnh hưởng cha mẹ con.
Và con chỉ có thanh tịnh tu tâm mới ảnh hưởng được cha mẹ. Chứ con về con dùng lý thuyết mà độ cha mẹ thì không bao giờ nhét vô trong lỗ tai của cha mẹ được. Vì cha mẹ sanh con ra mà. Con phải thanh tịnh, con càng thanh tịnh cha mẹ càng quý thương con. Càng nhịn nhục càng khiêm nhường. Thay đổi cuộc sống của chính con, cha mẹ càng quý con. Lúc đó con mới có dịp thở thể trong tâm thức của cha mẹ.
Trước đây khi mới thiền thì rất tiếng. Từ khi nguyện trả nghiệp thì thiền không tiếng nữa.
Nguyện trả nghiệp thì thiền không tiếng nữa. Trả nghiệp và nghiệp nó tới nó đòi thì phải bận rộn về nghiệp chứ. Thì mình tiến về nghiệp để giải. Vì mình nguyện trả nghiệp thì mình phải giải nghiệp. Tu đứng đắn hơn thì lần lượt nó sẽ giải tiếp.
Một người đang thiền nhưng số vắng thì vẫn tu, vẫn thiền thì có kéo dài được số thọ hay không? Và đang tu nếu chết thì linh hồn vẫn tu tiếp hay phải luân hồi để trả nghiệp từ trong những kiếp trước?
Cái luật nhân quả là vô cùng. Ăn thua khi sống mà chúng ta chịu tu, chịu sửa là nhân lành, tương lai chết quả sẽ tốt, có cơ hội tiến hóa và tiếp tục tu hơn. Ngược lại thì phải chịu cái luật nhân quả. Mình có ác có hại ai thì rốt cuộc mình phải chịu đầy đủ, nhịn nhục tối đa mới thăng hoa, được tiến hóa lên tu tiếp.
Thầy có nói người tu thanh nhẹ đến một thời điểm nào cũng phải dùng cơn bệnh để trị cái cống cao ngạo mạn của phần hồn. Xin thầy phân giải cho rõ. Xin cảm ơn thầy.
Thì cuối cùng là phải thanh tịnh. Thanh tịnh là cứu cánh và giải tỏa, đem lại sáng suốt, xây dựng cái cơ đồ tâm linh rõ ràng.
Gia đình của con đã theo Pháp Lý Vô Vi từ 15 năm nay. Trong số anh chị em của con ai cũng hành thiền nhiều năm, có tiến bộ nhiều. Nhưng một có điều anh em con càng ngày càng cãi vã và xung đột một cách mãnh liệt. Xin ông Tám minh giải tại sao càng thiền mà lại càng xuống dốc trên phương diện này ấy. Có cái gì sai xin ông Tám chỉ dạy. Xin cảm tạ ông Tám.
Cái đó đổ thừa cái thiền là sai. Phải thiền đúng. Thì tất cả mọi người đã chứng minh thiền đúng, ngày đêm lo thiền, lo tu thì không có sự cãi vã lẫn nhau. Biết có trời Phật chứng minh ra hành động của chính chúng ta thì chúng ta không có dám làm sai. Mà ngày hôm nay các bạn đầy đủ hết. Có thiền, có phân giải, có người đi trước, có người truyền pháp phân giải từ ly từ tí. Lấy đó làm phương châm để tiến tới, làm sao có sự cãi vã trong gia đình. Sửa mình chỉ tạo hòa khí cho gia can thì có. Còn không chịu sửa mình mà muốn sửa người khác thì chắc chắn là phải động rồi.
Thưa thầy, thì lấy đạo tạo đời là thế nào?
Lấy đạo tạo đà. Đà là bây giờ tôi thấy các bạn tu. Bây giờ tôi kêu các bạn nghe là buôn bán, bỏ đi tiền bạc đem gì cho tôi hả? Tôi đi lấy vợ bé nè, tôi đi ăn nhậu nè, tôi nhảy đầm nè, thì ma quỷ nó nhập tôi. Tôi gạt tiền của bạn, tôi đi chơi rồi ma quỷ nhập tôi. Cái gì đó rất dễ thế mà. Còn tôi này tôi đóng góp và tôi tu và tôi cống hiến những cái gì tôi biết cho các bạn thì các bạn tôi đâu có bị cái đó. Từ mấy chục năm nay tôi chỉ đóng góp thôi. Còn nếu một lần giải án của tôi như thế này mà tôi ăn được 10.000 đô la, 5.000 đô la, 2.000 đô la là tôi bị rồi. Tiền nó sẽ dẫn tôi đi, dẫn tôi đi chơi bời, dẫn tôi đi ăn nhậu, dẫn tôi hút chất khác là tôi tự bị ma nhập á. Anh thấy không?
Cho nên không nên lấy đạo tạo đạo. Tu thì chỉ cho họ tự tu, đừng có bắt buộc họ phải đến và lệ thuộc hoài với mình. Không được. Và ý chí mọi người đều có căn, và họ thức được rồi họ tự tu mới là chân pháp, mới tiến tới con đường đàng hoàng. Không cần phải gặp họ nhiều. Họ có ý chí ở nhà họ tu được. Thiếu gì người đâu có gặp tôi, nhưng mà họ vẫn tu được. Họ cương quyết họ tu được. Họ thấy con đường lối rõ rệt. Chính họ phải làm họ mới có, chứ đâu phải nhờ tôi. Cho nên tôi gặp các bạn đây là cũng như các bạn họ hỏi về kỹ thuật, thắc mắc này kia kia nọ, tôi làm một cách gì tôi chỉ trình bày ra mà thôi, tôi có làm cái gì hết được đó. Cho nên các bạn về phải tự tu tự tiến, phải cương quyết tự tu tự tiến, phải sử dụng cái điện năng trong cơ thể của mình và cung ứng cho sự sáng suốt, hòa cảm ở bên trên. Đó là do cái công năng công phu của mỗi cá nhân, cho nên công phu công quả công trình nằm ở trong đó. Trong thực hành thì các bạn mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quay trong nội tâm.
Cúi xin cha ở trên trời cho con trẻ được về nơi quê nhà. Từ cha cho xuống dưới ba không lo tu học đọa xa nặng nề, tranh danh đoạt lời mọi bề, buông chén lòng lách ô mê tâm hồn. Sắp mặt sát đất nếp vào lòng mẹ, tay chấp cao con xin đành lê phụ ơn cha nuôi dưỡng, quên nghĩa tình của mẹ ấp ủ nâng niu. Không khí tỏa cho con từng hơi thở, lúa khoai rau trái lót dạ lúc đói lòng, khác thì uống mạch suối nguồn sông, nuôi sống hình hài con qua nhiều mùa mưa nắng. Trần ngỗ trượt là một linh căn thanh điển của Chúa Cha, cấu trúc bởi siêu nhiên tạo thành thân tứ đại cha ban cho một thể xác tuyệt vời. Với một khối óc thông minh luyện học ở trường đời, được phước làm người là nhờ căn kiếp trước, sau kiếp này không tu sửa đắp bồi thêm. Nhớ lúc sơ sinh là một hài nhi trong trắng ngây thơ xinh đẹp, ai cũng thương, nhưng vừa thoát thai lại que lên tiếng khóc, như biết trước hành trình này sẽ gai góc cam go. Thức dục si mê lòng người. Chim bay về núi tôi rồi, mà sao tôi vẫn còn ngồi đây mơ? Không, tôi không phải còn mơ cuộc sống cửa rộng nhà cao giàu sang tột đỉnh như tôi hằng khao khát. Mà chính tôi đang hồi tưởng nhớ thương về quê xưa chúng cũ, nơi mà tôi xuất phát linh. Thanh cao tất cả là trường tôn, nơi đó không có chiến tranh thù oán, không phân sang hèn hay dĩ biệt màu giá. Nơi đó không có cái ta, cái người và mê chấp. Nơi đó hòa bình hạnh phúc, bác ái dĩ tha, sống chung với tình thương yêu bao la của thượng đế. Không sanh không diệt gìn cư hòa đồng. Nam mô A Di Đà Phật. Hoàng cha ơi, con trẻ hoang mang lạc rồi phương hướng, con tạo nhiều nghiệp chướng nặng trĩu đôi vai, chẳng không mang tiếng hài lại mang gông trần thế. Ăn năn đã trễ, kể lệ với ai? Ôi giọt ngắn giọt dài thâu canh thổn thức, con đáng chết cúi đầu nhận tội, xin cha thương thứ lỗi cho tội hồn. Từ nay con nguyện sửa mình hướng thượng, cầu ấn điển khai kiến tánh minh tâm, hành thiện giữ thân tâm thanh tịnh, để tu sửa lỗi lầm của bất hiếu nhi.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.